Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nghe câu chuyện thứ 47 trong tác phẩm Nói về phép lạ tại Thánh địa Medjugorje Nam Tư vào thập niên 90. Tác phẩm này do Kim Hà chuyển ngữ và Nguyễn Nga diễn đọc.
Thông điệp ngày 25 tháng 10 năm 1993. Các con thân mến, trong bao nhiêu năm, mẹ đã kêu gọi các con hãy cầu nguyện và sống những gì mẹ đã dạy các con. Các con vẫn chưa sống trọn vẹn, vẫn chỉ có ít người sống với những điều mẹ dạy. Các con chỉ nói nhiều, nhưng không sống lời của mẹ. Chiến tranh này còn kéo dài. Mẹ mời gọi các con hãy mở rộng tâm hồn cho Thiên Chúa. Các con hãy sống với Chúa bằng cả trái tim, sống với những điều tốt và hãy làm chứng nhân cho các thông điệp của mẹ. Mẹ yêu thương các con và muốn bảo vệ các con khỏi mọi sự dữ. Nhưng các con không muốn mẹ bảo vệ các con. Các con yêu thương ơi, mẹ không thể giúp các con được nếu các con không sống theo dưới răn của Chúa. Nếu các con không tham dự thánh lễ, nếu các con không từ bỏ tội lỗi, mẹ muốn kêu gọi các con làm tông đồ của tình yêu và sự thánh thiện. Trong thế giới không bình an này, các con hãy làm chứng nhân cho Chúa và tình yêu của Ngài, rồi Chúa sẽ ban ơn lành và Ngài ban cho các con những gì các con xin nơi Ngài. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 47. Tôi là đứa bé bị mẹ bỏ rơi. Joyce S. là một phụ nữ đáng kính ở San Francisco. Bà là trưởng nhóm của một nhóm cầu nguyện lâu đời nhất ở thành phố này. Bà có một niềm xác tín, một lòng yêu thương cho giáo hội và Đức Giáo Hoàng. Bà cũng yêu thương Đức Mẹ một cách đặc biệt vì Đức Mẹ là mẹ của bà. Tôi biết bà rất rõ và tôi khâm phục bà. Medjugorje đã làm cho bà thay đổi nhiều. Bây giờ, khi gặp ai thì bà cũng nói về quyền năng đặc biệt của việc lần chuỗi mân côi. Sau khi nghe tiếng gọi của Đức Mẹ, bà điều hành một trong 12 trung tâm Medjugorje ở vùng vịnh San Francisco. Những trung tâm này bao quanh thành phố giống như mũ triều thiên có 12 ngôi sao bao quanh vương miện của Đức Mẹ vậy. Những nhóm này cầu nguyện suốt sáng để xin Thiên Chúa hướng dẫn cho những người lạc đạo ở vùng vịnh đẹp đẽ này. Những người lạc đạo đang lao mình trong quyền lực của bóng tối. Vì thế có các nhóm cầu nguyện để xin cho họ trở về với Chúa. Thật sự vùng San Francisco đang bị ảnh hưởng của Satan hoành hành, và Đức Mẹ đang tìm kiếm những người con ngay lành để đánh bại kẻ xấu đang cám dỗ các con của mẹ. Bà Joyce cảm thấy mệt mỏi sau khi đi du lịch ở La Mã và Medjugorje trở về. Bà cùng đi hành hương với chồng, con trai 12 tuổi và hai linh mục để xin Chúa chữa lành cho bệnh tình của chồng. Ngay khi bà trở về, người ta mời bà đến nói chuyện ở nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế. Nhà thờ này có nhiều nạn nhân bị AIDS, nên bà Joyce biết rằng đại đa số cử tọa của bà là người đồng tính luyến ái. Bà Joyce biết là có một cử tọa đang đợi chờ bà đến nói chuyện, nhưng bà ngần ngại vì phải lái xe đi xa. Bà sẽ mệt và không có thời giờ đủ để làm chứng cho Chúa. Chồng bà không muốn bà đi một mình, nhưng ông không thể cùng đi với bà được. Ngay lúc đó, bạn của bà là Dennis gọi điện thoại cho bà để thuyết phục bà. Này chị, nếu có một nơi trên thế giới mà Satan muốn kiểm soát, thì đó chính là San Francisco. Satan không muốn những người ở vùng này nghe về Đức Mẹ và Medjugorje. Những lời chị chia sẻ sẽ làm cho người ta mở rộng tâm hồn cho Đức Mẹ, và họ sẽ chạy đến xin Đức Mẹ che chở cho họ trong chiếc áo choàng của mẹ. Vậy tôi xin chị đừng bỏ cuộc, mà cũng đừng nản chí nhé. Đó là tất cả những gì mà Joyce cần. Bà đành quyết định phải đi thôi. Bà phải chia sẻ tin mừng về việc Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje. Joyce ở cùng lứa tuổi với Đức Mẹ Maria khi mẹ đứng dưới chân cây thánh giá. Bà luôn xem Đức Mẹ Maria như một người bạn tốt, một bạn tâm tình. Cả hai người phụ nữ này đã hiểu nhau. Tối hôm Joyce nói chuyện, thì những lời nói qua môi miệng bà chẳng những dịu dàng mà còn có quyền năng huyền nhiệm nữa. Ở dưới cử tọa, mọi người lấy giấy Kleenex để chùi nước mắt. Lúc buổi nói chuyện chấm dứt, thì một thanh niên lộ vẻ xúc động đến gặp Joyce để kể cho bà nghe những gì đã xảy đến cho anh khi anh được xem video nói về Medjugorje. Nước mắt anh chảy dài trên đôi má. Đây là câu chuyện của anh. Tôi là một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi. Tôi không biết mình được sinh ra như thế nào và sinh ra ở đâu. Người ta vứt tôi vào thùng rác của bãi đậu xe nơi nhà thương. Một người đàn ông đi ngang qua và nghe tiếng tôi khóc. Ông nhìn chung quanh để xem thử tiếng khóc từ đâu đến. Cuối cùng, ông mở thùng rác và nhìn thấy tôi. Ông sợ run lên vì đầy người tôi là máu. Tôi đang sống thoi thóp. Rồi ông đưa tôi về nhà, lấy đồ ấm gói kín cho tôi và săn sóc tôi trong một thời gian. Sau đó, ông quyết định giữ và nuôi dưỡng tôi. Ông làm giấy tờ để nhận tôi làm con nuôi. Tôi lớn lên với ông ấy, một người đồng tính luyến ái, cùng với những người bạn ở chung của ông. Trong đời sống trẻ thơ của tôi chưa bao giờ được một người đàn bà săn sóc, vỗ về và lo lắng cho cả. Vì thế, tôi chưa bao giờ cảm được tình yêu mẫu tử. Tôi cũng không biết tình yêu của một người mẹ như thế nào. Tôi lớn lên trong tình trạng cô đơn. Khi trở thành một thiếu niên, tôi cũng là một người đồng tính luyến ái luôn. Điều đó cũng bình thường thôi, vì làm sao tôi có thể xử sự cho khác được. Vài năm trước đây, tôi tìm học thánh kinh qua những giáo dân của nhà thờ Tin Lành. Họ chào đón tôi rồi sau đó họ muốn tôi trở thành một giáo sĩ trong nhà thờ. Ngày chịu chức thánh, tôi cùng đứng với những người khác, sẵn sàng lên bàn thánh để chịu lễ truyền chức. Nhưng tất cả mọi người lên hết, chỉ trừ tôi thôi, vì tôi không thể cử động được. Hình như có một bàn tay vô hình nào đó giữ tôi lại, không cho tôi bước lên. Sau đó, tôi không được truyền chức thánh. Từ hôm ấy trở đi, tôi thường tự hỏi tại sao tôi lại không bước lên được. Điều gì đã ngăn cản tôi không chịu chức vụ giáo sĩ? Tối hôm nay, khi tôi xem video, tôi xúc động nhiều. Lúc nhìn thấy những người thụ khải trẻ đang ở trong tình trạng ngất ngây, tôi cảm thấy một vòng tay của một người phụ nữ ôm lấy tôi để vỗ về và yêu thương tôi. Chung quanh đây hình như có một biển tình yêu bao phủ tôi với một tình yêu không thể diễn tả được. Tôi có cảm tưởng một người phụ nữ ở đằng sau tôi. Trong lúc xem phim, mắt tôi không thể rời màn ảnh được, và tôi lại cảm thấy có một bàn tay ôm ấp tôi. Cảm tưởng ấy làm cho tôi xúc động đến nỗi tôi không còn chịu đựng nữa. Tôi có thể chết vì vui sướng. Cả thân thể tôi run rẩy, rồi tôi không thể ngừng khóc được. Vòng tay đầy tình yêu và sự nồng ấm, tôi vội quay lại để xem ai ở đằng sau tôi. Nhưng chẳng hề có ai cả. Tôi đã tìm được tình yêu của một người mẹ. Tôi đã hiểu tại sao tôi không thể tiến lên để nhận chức giáo sĩ được. Tôi nghe tiếng một phụ nữ cất lên. Dan ơi, mẹ yêu con. Con là của mẹ. Đó là giây phút đầu tiên trong đời sống tôi mà tôi cảm nhận một vòng tay của một người mẹ quàng qua vai tôi. Tôi đã tìm được tình yêu của một người mẹ. Trong chốc lát, tôi đã hiểu lý do tại sao mà tôi không thể tiến lên nhận chức giáo sĩ được. Bà chính là Đức Mẹ Maria. Chính mẹ đã giữ tôi lại, và bệnh đồng tính luyến ái không phải là của Chúa. Trước hết, tôi phải từ bỏ việc ấy. Tôi phải cầu nguyện xin sự tha thứ. Joyce lắng nghe câu chuyện của Dan như thể bà đang lắng nghe chuyện của con trai bà, và bà khóc ròng. Bà đã hiểu tại sao bà phải khắc phục sự khó khăn để đến vào buổi chiều hôm ấy. Bà nhận ra rằng đứa trẻ ấy là một nạn nhân, ngay cả trước khi bé ra chào đời. Dan quả thật là một nạn nhân của xã hội chúng ta. Buổi nói chuyện về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje cũng đủ để cứu anh ấy ra khỏi quyền lực mà Satan đang lấn át đời sống anh. Dan hỏi, bà Joy ơi, làm sao tôi có thể trở thành người Công giáo? Hôm sau, ở San Francisco có thêm một người Công giáo nữa, và có thêm một linh hồn nằm bình an trong chiếc áo choàng của Đức Mẹ. Đức Mẹ Maria đã đợi đứa con này từ lâu rồi, kể từ ngày bé ở trong thùng rác. Vâng, mẹ đã đợi chờ để ôm ấp bé lớn lên, và rồi mẹ kéo đứa con này đến gần trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ. Và hơn thế nữa, bây giờ đây, Dan đang chuẩn bị để làm linh mục trong giáo hội Công giáo La Mã. Thông điệp ngày 25 tháng 11 năm 1993. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con như chưa bao giờ có từ trước để các con chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa Giêsu. Hãy để Chúa Giêsu hài đồng ngự trị trong trái tim các con. Và chỉ khi có Chúa Giêsu là bạn thì các con sẽ thấy hạnh phúc. Các con sẽ không cảm thấy khó khăn khi cầu nguyện, hy sinh hãm mình hay làm chứng nhân cho sự cao cả của Chúa Giêsu trong đời sống của các con, vì Ngài sẽ ban cho các con sức mạnh và niềm hoan lạc trong lúc này. Mẹ đang ở gần các con bằng lời cầu nguyện và sự cầu bầu của mẹ cho các con. Mẹ yêu thương và chúc lành cho tất cả các con. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 48, bí mật của Vicka. Vào một buổi sáng, lẽ ra tôi phải đón Vicka tại nhà cô ấy để cùng đi đến Mỹ Quốc với cô. Trong nhóm đi có cả Don Rallo từ Nữ Ước đến nữa. Đến giờ chót, Don buồn bã nói với tôi rằng Vicka đang bị bệnh, cô ấy sẽ không đi được. Em cô ấy nói rằng chúng ta phải đi mà không có cô ấy. Tôi giật mình hoảng hốt hỏi, cái gì? Cô ấy đang khỏe mạnh cơ mà. Cô ấy bị bệnh từ tối hôm qua. Tôi có đến thăm cô ấy với Ivanka nữa. Cô Vicka đang lên cơn đau và nằm liệt giường. Hai cánh tay cô như bị tê liệt. Bàn tay cô trở nên xanh xao. Cô bảo tôi rằng có lẽ cô sẽ khỏe hơn vào ngày mai. Nhưng rồi em cô ấy bảo với tôi rằng sáng nay bệnh cô còn trầm trọng hơn. 9 ngày sau, tôi từ Mỹ trở về nhà. Tôi đã đi làm chứng nhân cho Đức Mẹ. Khi tôi đến nhà Vicka thì cô ấy đang giặt và phơi quần áo. Cô cười thật tươi. Tôi bèn hỏi, em hết bệnh rồi à? Em nỡ để rơi đi một mình đến Mỹ Quốc sao? Em vừa mới hết bệnh sáng nay thôi. Sáng nay em ngồi dậy và mọi sự đều tốt đẹp cả. Em còn có thể nói với nhóm khách hành hương. Sơ à, mọi sự đều xong rồi. Em mới khỏe từ sáng hôm nay à? Như vậy là em bệnh cả tuần lễ, đúng vào thời gian chúng ta phải đi truyền giao sứ điệp. Em có thể giải thích cho sơ biết tại sao bệnh hoạn của em lại kéo dài trong suốt tuần lễ mà mình phải đi qua Mỹ không? Đó là lối làm việc mà. Đây là sự diễn tả của những người địa phương. Đức mẹ có chương trình của mẹ. Sơ là người phải nói, còn em là người phải bị đau đớn thể xác. Đức mẹ là người quyết định mọi sự mà. Đức mẹ đã không hỏi 5.000 người Mỹ ở Pittsburgh vì họ thích có Vicka đi cùng với tôi. Nhưng em đau bệnh gì vậy? Lẽ ra tôi không nên hỏi han quá kỹ về sức khỏe của cô. Vicka cười và thay đổi đề tài. Ồ, không sao cả, bệnh đã hết rồi mà, và bệnh sẽ lại đến với em. Đó là cuộc đời mà. Anh Sam là một khách hành hương, cũng đồng thời là một nhà sĩ. Anh muốn Vicka đi khám răng, nhưng anh lại nhờ tôi nói với Vicka về sự nghiêm trọng của vấn đề, và tôi đã giúp anh. Này Vicka, em sẽ đi gặp một vị bác sĩ tốt của Mỹ. Ông ấy sẽ thử nghiệm cho em, sẽ quan sát và theo dõi bệnh trạng của em. Và như thế, ông ấy có thể cứu em. Nếu em không chịu đi thử nghiệm, em có thể bị bệnh hiểm nghèo mà em không biết. Được, em rất vui vẻ được lên thiên đàng lúc này. Nhưng chúng tôi là những người đau khổ còn muốn em ở lại thế giới này để giúp chúng tôi thêm nữa. Em không biết, chúng ta sẽ chờ xem. Xin hãy đợi một chút. Khi Vicka hứa hẹn như thế, có nghĩa là hãy quên việc ấy đi. Thế là tôi nghĩ ra một cách. Nhưng Vicka à, sức khỏe và sức mạnh của em là của Đức Mẹ phải không? Như vậy Đức Mẹ là người phải quyết định. Vậy sao em không hỏi mẹ phải làm cách nào? Vicka trả lời nhẹ nhàng, làm như ý kiến này cô chưa từng nghĩ đến. Đúng, sao nói đúng đó. Em sẽ hỏi Đức Mẹ xem sao. 2 ngày sau, Vicka cho tôi biết câu trả lời của Đức Mẹ là không cần thiết phải làm gì cả. Được, đành chịu thôi. Nếu đó là ý muốn của Đức Mẹ để chúng ta đừng bắt Vicka đi khám bệnh và thử nghiệm nữa. Tôi được biết là không ai có thể giải thích về những bí mật huyền nhiệm của Vicka. Đây cũng là một điều đáng ngạc nhiên khi khám phá ra. Hãy trở lại các năm 1983-1984. Khi Vicka bị bệnh trong não bộ, tôi vẫn còn nhớ lời cha Laurentine đau buồn báo tin rằng Vicka sẽ chết thôi. Vicka bị đau đớn quá nên em ngất xỉu trong một hồi lâu. Thấy con gái đau đớn quá, nên mẹ của Vicka đau xót nói với con gái. Con à, hãy đi xin chích thuốc để làm giảm cơn đau đi. Con không thể bị cơn đau hành hạ nhiều như thế này được. Nhưng Vicka trả lời mẹ rằng, mẹ ơi, nếu mẹ biết rằng cơn đau của con là những ân sủng cao trọng cho con và những người khác, thì mẹ sẽ không nói điều ấy đâu. Sau một thời gian dài, Đức Mẹ bảo cô, vào ngày hôm ấy, con sẽ hết bệnh. Vicka viết lời tiên tri của Đức Mẹ cho 2 vị linh mục để các ngài viết trước khi chuyện lành bệnh xảy ra. Cuối cùng, Vicka hết bệnh vào đúng ngày Đức Mẹ đã báo trước. Từ đó, Vicka cảm nghiệm thâm tín rằng, mầu nhiệm đau khổ và hoa quả của việc đau khổ quả là do ơn trên ban cho, chứ không phải là những sự bình thường. Tôi nhớ lại lời kể của một người. Thường thì tôi thông dịch những lời Vicka kể cho một nhóm hành hương về thông điệp của Đức Mẹ, ban cho cô khi Đức Mẹ đề cập đến sự đau khổ. Các con thân mến, khi các con bị đau khổ, bị căn bệnh ngặt nghèo, có một vấn đề khó khăn, các con thường nghĩ rằng, ồ, tại sao điều này xảy ra cho tôi mà lại không xảy ra cho người khác? Không, các con đừng nói vậy. Thay vào đó, hãy nói rằng, lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã ban sự đau khổ cho con. Bởi vì khi các con dâng sự đau khổ lên cho Chúa, thì sẽ có nhiều hồng ân. Rồi Vicka nói thêm lời Đức Mẹ. Hãy nói thêm, lạy Chúa, nếu Chúa còn có những món quà khác cho con, thì con xin sẵn sàng đón nhận. Các khách hành hương ra về với những tư tưởng đầy ắp để mà suy gẫm và chiêm niệm. Còn phần tôi, một buổi tối, tôi đang đi về phía nhà thờ để dự thánh lễ, thì có người nói chạm đến tự ái của tôi, làm cho tôi đau khổ. Tôi buồn giận đến nỗi tôi phải cố gắng theo dõi thánh lễ với trọn trái tim mình. Thay vì bị ám ảnh bởi lời nói cay độc ấy, tôi dâng nỗi đau cho Chúa khi tôi chịu mình thánh Chúa Giêsu. Bỗng dưng lời nói của Vika vang lên trong đầu và tôi cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã gửi món quà đến cho con. Xin Chúa hãy dùng món quà ấy để ban nhiều ơn lành cho mọi người. Và nếu Chúa còn muốn ban cho con món quà nữa thì... Thế rồi tôi ngừng thở để tiếp tục nói. Con sẽ... Nhưng xin Chúa đợi một chút trước khi Chúa ban tiếp cho con. Điều bí mật của Vika là cô ta không so đo hay tính toán khi cô xin vâng lời Chúa. Cô không bao giờ đo lường những điều gì tốt hay xấu. Như những người trẻ ở Fatima, Vika đã thấy hỏa ngục, nên cô không bao giờ từ chối khi nghĩ đến việc mà cô phải gánh chịu, hy sinh hay chịu đau đớn. Cô chịu đựng tất cả để cứu vớt các linh hồn. Một ngày nọ, Đức Mẹ hỏi những người thụ khải rằng, ai trong các con sẵn sàng hy sinh chính mình cho những người tội lỗi? Vika là người đầu tiên tình nguyện. Cô nói, em chỉ xin Chúa có một điều, là xin Ngài ban cho em ơn lành và sức mạnh của Ngài để cho em tiếp tục chịu đựng sự đau khổ. Vì thế, chúng ta biết lý do tại sao khi khách hành hương tiếp xúc với cô thì họ cảm nhận được niềm vui thiên đàng. Trong buổi phỏng vấn dành cho đài truyền hình của Mỹ, cô tuyên bố, chúng ta không hiểu được những nỗi đau khổ của chúng ta rất có giá trị trước mắt Thiên Chúa. Đừng nổi loạn khi đau khổ đến với chúng ta. Bạn sẽ chỉ cảm thấy giận dữ vì bạn không đi tìm thánh ý của Thiên Chúa. Khi chúng ta đi tìm thánh ý của Thiên Chúa, thì sự giận dữ sẽ biến mất. Chỉ có những kẻ từ chối không vác thánh giá của đời sống mình là những kẻ nổi loạn. Chúng ta phải biết rõ ràng rằng, nếu Thiên Chúa ban cho bạn một cái thánh giá, thì Ngài biết rõ lý do tại sao Ngài lại cho bạn. Ngài cũng biết khi nào thì lấy nó ra khỏi bạn. Qua Vika, thì một góc của khăn quàng được mở ra. Cô ta biết rằng cô đang nói điều gì rồi. Thông điệp ngày 25 tháng Chạp năm 1993. Các con thân mến, hôm nay mẹ vui mừng đem Chúa Giêsu hài đồng đến với các con. Và mẹ mong muốn niềm vui của Chúa Giêsu sẽ ngự vào từng trái tim một của các con. Các con nhỏ bé của mẹ ơi, mỗi một thông điệp mẹ ban cho các con là kèm theo một ơn lành của mẹ và của con mẹ là Chúa Giêsu. Để rồi mỗi trái tim đều có tràn ngập sự bình an. Các con bé nhỏ ơi, mẹ yêu thương các con và mẹ mời gọi các con hãy đến gần mẹ hơn bằng lời cầu nguyện. Các con cứ nói mãi mà không cầu nguyện. Vì thế, hỡi các con, hãy quyết định cầu nguyện đi nhé. Chỉ có bằng cách cầu nguyện thì các con sẽ vui vẻ. Và Chúa sẽ ban cho các con những ơn gì các con xin nơi Ngài. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 49. Làm cách nào để có con? Vào tháng 2 năm 1995, Remy và Claire sống gần thành phố Paris, Pháp Quốc. Họ có hai cái thánh giá nặng nề trong trái tim họ. Remy bị thất nghiệp đã 3 năm nay. Hậu quả là vợ của anh phải đi làm để kiếm sống cho gia đình. Còn nữa, cả hai đã đi bác sĩ để chữa trị, nhưng kết quả thật đáng buồn. Họ không có thể có đứa con thứ hai, dù đã thử đến 6 năm qua. về vấn đề hiếm con, thì bác sĩ ở Paris đã nói rằng hy vọng cuối của họ là phương pháp thụ thai nhân tạo. Cộng thêm vào tình trạng đau thương đó là những người chung quanh họ hay nói móc, chế giễu và cười chê họ. Remy và Claire giải thích một cách rõ ràng và đơn giản là họ muốn trung thành với giáo hội, chứ không muốn thụ thai theo phương pháp ống nghiệm. Họ cũng không muốn phản lại những sự giảng dạy của Đức Giáo Hoàng để đi ngược lại đường lối của Ngài. Họ cứ để cho mọi người chê là họ lỗi thời. Bây giờ, con người tự cho mình khôn ngoan hơn Thiên Chúa khi họ sáng tạo ra những phương pháp ngừa thai. Vợ chồng Remy đã thấy nhiều gia đình bị khủng hoảng vì phương pháp ngừa thai nhân tạo, bởi vì chẳng những phương pháp này không thành công mà còn làm cho người ấy nhục nhã và tốn tiền nữa. Remy rất buồn khi thấy vợ anh mong muốn có thai. Khi cả hai lập gia đình, họ đã mong muốn có nhiều con. Họ cứ suy nghĩ mãi. Có nhiều người phá thai mỗi ngày, còn chúng ta muốn có nhiều con thì lại không được. Không biết bé Ines khi nào mới có em để chơi chung nhỉ? Nỗi buồn cứ lớn dần và sâu đậm. Nhưng một năm sau, Claire tâm sự với tôi. Chúng tôi đoàn kết trong đức tin. Chúng tôi dâng những nỗi thất vọng lên cho Thiên Chúa. Qua lời cầu thay của Đức Mẹ Maria đầy quyền năng, chúng tôi nài xin Thiên Chúa thương xót và lắng nghe lời cầu nguyện của chúng tôi. Khi chúng tôi khẩn khoản xin ơn, chúng tôi nhớ đến Medjugorje. Tiền bạc thì cạn sạch rồi, điều gì cũng bế tắc cả. Và chúng tôi quyết định rằng Remy, người đang bị thất nghiệp, sẽ đi xin ơn ở Medjugorje một mình thôi. Còn tôi phải ở nhà đi làm. Một phái đoàn hành hương dự định đi vào ngày lễ truyền tin, ngày 25 tháng 3. Khi Remy bay đi Split, thì tôi biết được tin là tôi có thai. Có lẽ vì đặt niềm tin nơi Thiên Chúa, nên tôi có thai. Khoảng 25 tháng 2. Thật không thể ngờ được lời cầu xin của chúng tôi đã được Thiên Chúa nhận lời, ngay cả trước khi Remy đi Medjugorje. Rồi anh ấy vừa đi hành hương vừa khóc vì vui mừng. Anh cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Maria. Đứa con gái của chúng tôi sinh vào tháng 11. Chúng tôi đặt tên cho bé là Marie Laetitia, tức là niềm vui của Đức Mẹ Maria. Chuyện của Claire chỉ là một trong những danh sách dài được ơn sinh sản. Chúng tôi đã ngưng không đếm những đứa trẻ ra đời do phép lạ. Những trẻ khoe rằng họ thấy ánh sáng mặt trời nhờ chuyến đi hành hương ở Medjugorje. Nếu bạn đề cập về đề tài con cái với Marija và Vika là những người thụ khải, thì họ sẽ kể cho bạn nghe những ví dụ thật dài. Mỗi câu chuyện đều rất cảm động, đến nỗi phải lấy giấy Kleenex ra chùi nước mắt. Đây không phải là chuyện tự nhiên mà Đức Mẹ bồng con sơ sinh của mẹ là Chúa Giêsu trong tay của mẹ vào ngày mẹ hiện ra lần đầu trên đồi. Đúng ngày 24 tháng 6 năm 1981. Cũng giống như Chúa Giêsu, Đức Mẹ đã đến vì sự sống. Tuy nhiên, không phải tất cả những cặp vợ chồng hiếm hoi đến Medjugorje đều được như ý. Đức Mẹ nói nhiều lần ở Fatima, mẹ sẽ chữa lành cho một số người, không phải cho tất cả mọi người. Ở Medjugorje, mẹ cũng làm như vậy. Tại sao? Tôi rất thích những câu nói đơn giản của linh mục Emiliano Tardif. Ngài cũng luôn hỏi đi hỏi lại câu này. Tại sao? Thật vậy, trong các thánh lễ chữa lành, chỉ có một số người được chữa lành, còn một số không được chữa lành. Chúng ta được nuôi dạy ngược với mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Chúa chỉ chữa lành một số người. Chúa cũng đã ban cho chúng ta những ơn chữa lành. Một đời sống vĩnh cửu mà không bệnh hoạn, không đau buồn, không nước mắt. Chúng ta đã được Chúa ban nhiều ân lành. Nhưng ai trong chúng ta dám hỏi Chúa rằng, tại sao Chúa chữa lành người này mà không chữa lành người khác? Chúng ta không được chữa lành vì chưa tin tưởng hay thắc mắc. Phải nhớ rằng, Sự chữa lành là món quà từ Thiên Chúa mà đến. Tôi đã nhìn thấy với đôi mắt mình. Không có một phụ nữ nào đến Medjugorje để xin ân sủng có con mà lại không được. Có người được Chúa ban cho con bằng xương bằng thịt. Có người được Chúa ban cho một hình thức làm mẹ cũng không kém cụ thể. Đức mẹ đi trên mây mà đầu của Đức mẹ không bị mây che khuất. Nhưng Đức mẹ sẽ nói với trái tim của người phụ nữ, rồi làm cho bà này cảm thấy một tình mẫu tử cao quý mà mẹ dành cho bà. Mẹ thủ thỉ rằng, con có thấy đứa bé ở chỗ kia không? Bé thuộc về mẹ, nhưng không ai yêu thương hay nói chuyện với bé cả. Con có thấy người thiếu niên kia không? Con có thấy mảnh đời kia đang bị suy sụp không? Mẹ sẽ đem họ cho con đấy. Bởi vì khi một phụ nữ thật sự cầm tay Đức Mẹ và bắt đầu nhìn thế giới như Đức Mẹ nhìn, thì bà này sẽ khám phá ra rằng hoa trái tình yêu đang nở rộ trong trái tim của mình. Rồi thì khi thấy mỗi người trên trái đất, bà có thể tự nói rằng, đó là con tôi đấy. Cung lòng của Mẹ Thiên Chúa ở ngay trong bà. Đức Mẹ nói, mẹ muốn con hãy yêu thương mọi người trên trái đất này như tình yêu mẹ đã ban cho con. Nhìn lại diễn biến vào năm 1993, tháng Giêng, Đức Hồng Y Clancy của Sydney đã mời tất cả các vị Hồng Y ở Úc Đại Lợi để chào đón Ivan và Linh Mục Slavko khi họ đến với sứ mệnh tông đồ của họ, và họ đã lôi kéo được 100.000 người đến tham dự. Ngày 2 tháng 2, Marija và cha Orek đi tham quan ở Brazil, Nam Mỹ. Tháng 2, báo chí đề cập đến những vụ hãm hiếp hàng ngàn người phụ nữ. Ngày 11 tháng 4, Jacob cưới Anna Lisa Borozzi từ Mantua, Ý ở Medjugorje. Họ sẽ sống ở Medjugorje. Ngày 28 tháng 4, tờ báo quốc gia của Pháp tên là Le Monde có đề tựa Medjugorje, vùng đất được mẹ thánh bảo vệ. Ngày 25 tháng 6, Đức Mẹ hiện ra hàng năm với Ivanka. Mẹ thánh khóc và cho Ivanka xem những thị kiến đáng sợ. Các con hãy mở rộng trái tim cho con mẹ, để Ngài có thể hướng dẫn các con trên đường thánh thiện. Hãy là những sứ giả của hòa bình. Ngày 2 tháng 7, người lính đầu tiên từ Medjugorje bị giết chết nơi tiền tuyến. Elijah Barak, 20 tuổi. Ngày 8 tháng 9, đám cưới của Mirja và Paolo Lunetti, người Ý. Họ hưởng tuần trăng mật ở Pháp và sống ở Monza gần Milan. Ngày 7 tháng 11, Ephraim đến thăm lần đầu. Ông là sáng lập viên của cộng đồng Beatitude. Những chuyến hành hương này bắt đầu từ cộng đồng Maria, nữ vương hòa bình. Ngày 9 tháng 11, hủy bỏ chiếc cầu cũ ở Mostar, chiếc cầu cuối cùng của 18 chiếc cầu.
Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt câu chuyện thứ 49 trong tác phẩm nói về phép lạ tại thánh địa Medjugorje nước Nam Tư vào thập niên 90. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe câu chuyện thứ 50 và kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.